không khí đây nó hơi khô một tí. Cái buổi tối nay ra sao? Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà chúng ta tu cái thiền thất mùa đông của tại Quý Sơn Tự. Tại vì mình có nhiều kinh thầy phải giảng quá. Có nhiều kinh thầy phải giảng cho quý vị. Gần có những kinh thầy phải giảng để mà đóng góp vào những cái kinh Pháp Đại Thừa ở người Tây Phương này. Anh ta mới cố ý giảng kinh trong cuối tuần. Anh ta cuối tuần từ 7 giờ đến 9 giờ mình sẽ giảng kinh. Cái kinh Lục Tổ này, kinh Lục Tổ là kinh nói về cái pháp mà vô tướng của Thiền Tông Đại Thừa mình. Em thầy nên phải nghe mình giảng kinh. Thiệt ra cái thiền thất này rất lý tưởng cho quý vị nghe giảng kinh. Nghe giảng kinh không có cần bắt đầu, không cần cái lúc đuối. Ngồi nghe thôi. Nghe giảng kinh quan trọng khi mình ngồi đó mà làm trống cái tâm mình thôi, đừng có đòi hiểu, đừng có suy nghĩ. Rồi nghe như vậy thôi đó. Là khi bỗng nhiên khi ngồi như bỗng nhiên có cái tư tưởng nó khởi lên, thắc mắc là cái ý nghĩa của cái chữ này là ra sao, hoặc là có cái câu hỏi về bất cứ cái vấn đề gì đó thì giơ tay mà hỏi. Không có gì quan trọng đến nỗi chết chóc đâu mà phải lo. Tâm 94. Nhất cái việc có những cái thắc mắc bất cứ lúc nào, bất cứ về cái gì có quyền hỏi. Cái này về sau hãy xưng giác làm thầy, không còn quý ý tà ma ngoài đạo, hãy lấy tự tánh tam bảo mà thường tự chứng minh. Hay nói đó, mình phải lấy cái giác ngộ làm thầy của mình. Lấy giác ngộ làm thầy mình nghĩa là sao? Trong đại thừa của mình đó, cái người thầy đó, có một cái nhiệm vụ rất là quan trọng là chuẩn bị cho quý vị, hướng dẫn cho quý vị, nhất là soạn đường cho quý vị để mà đắc được giác ngộ. Cả cái giác ngộ đó là nó cần thời giờ, cần cái sự chuẩn bị. Tại vì nếu như quý vị không biết cách chuẩn bị, nếu vì quý vị không biết đường đó, quý vị không thể nào là giúp người ta tới đó được. Thành ra như Đức Phật đó, gọi là đại đạo sư, đạo. Đạo hả? Tiếng Việt cái gì hả? Đạo sư. Đạo là chỉ đường, người dưới đường. Cái người mà chỉ đường là cái người biết con đường mới chỉ được người ta chứ. Cái người thầy đó biết con đường tới giác ngộ. Thầy mới đại thừa mình đó, Phật giáo mình đó, rất là chính xác. Mình không thể nào ngoài mình là thầy được, trừ phi mình biết con đường tới được tới cái giác và mình nhận ra nó được. Đây là cái tinh thần mà của nói dùng cái giác để mà hướng dẫn cho mình. Nói cách khác, vì thầy của quý vị là một cái người hướng đạo, hướng dẫn mà đã giác ngộ rồi. Có nghĩa là cái người đó phải biết giác là cái gì và đã tới đó rồi mới có thể dẫn đường cho quý vị được. Người thầy này đã tới, đã đáo biển ngàn rồi, thành biết nó là gì rồi, thành biết đường đi rồi, ít nhất biết một con đường đã tới đó. Bao nhiêu thầy nói như vậy được? Nói cách khác, tất cả mọi người chúng ta đều dùng cái giác ngộ này là cái mục tiêu tối thượng của mình. Tất cả mọi người đều sẽ tới cái giác đó. Chúng ta ai cũng đi trên con đường về cái hướng của cái giác ngộ. Là mình sẽ một khi mà quý vị theo một cái vị thầy mà giác ngộ rồi đó, thì quý vị không nên ý lại quy y với những cái người tà đạo, ma quái và ngoại đạo. Cái tà là những cái người mà không tin về Phật giáo của mình, không tin là cái luật nhân quả. Không có nhân, không có quả gì hết á. Những người thời buổi đài này á, nghe nói bây giờ cuộc sống nó ngắn ngủi dễ sợ lắm. thì không không cứ hưởng thụ đi, chừng nào nó chết thì mình trở về cát bụi, có gì đâu mà lo. Cái nghiệp á là cái hành động của quý vị, có nghĩa là quý vị làm cái gì đó, tại vì cái hành động làm cái gì đó đấy gọi là cái nghiệp đó, thì sau này vì cái hành động đó quý vị có một cái hậu quả, là hành động là cái nhân và cái hậu quả là cái quả, thành gọi nhân quả. Vì vậy cái tà là nó không tin về cái luật nhân quả. Đại thừa mình á và Phật giáo mình á tin rằng không có gì ngoài cái luật nhân quả hết đó. Nói cách khác, cái gì tất cả cái gì nó xảy ra chúng ta là tại vì cái quả của cái nhân đã lúc trước đã trồng trước. Không ai trên cái luật ra ngoài, không ai có thể ngoài cái luật đó hết đó. Còn cái tà sao, người ta nói là không có nhân có quả. Nói là họ nói là quý vị chứng minh cho tôi thấy là cái quả là cái gì cho tôi thấy. Những người thầy quen là giàu có mà thông minh mà học giỏi mà có thành tựu lớn lắm, họ không tin nhân quả, nói là cuộc sống này là quý vị cứ sống cho nó sung sướng hưởng thụ đi, làm gì mình muốn làm gì cứ làm đi, khi nào mình chết mình trở về cát bụi thôi, có chuột nhân có quả gì đâu, đừng có lộn xộn. Người tà, cái tà là những cái người bị mê muội mà rất là mê muội, thành cái người mà có trí huệ thấy cái gì cũng toàn là nhân quả. Ma là nói về một cái hàng chúng sanh mà sống trên quả trời. Cái quả dục giới chúng ta ở đó, dục giới chỗ ta ở này có 6 cái tầng trời. Thì cái tầng trời đầu cho quý vị biết cái giá trị là cái tầng trời thứ nhất á, gọi là tứ thiên vương. Thành cái mấy cái chùa Đại Hàng, mấy chùa Tàu thường nó có một cái đề để mà ta thờ mấy cái tứ thiên vương này, gọi là họ bảo vệ thế gian này, bảo vệ. Tại tứ thiên vương là phụ trách là thống lĩnh những cái quỷ vương, những cái quỷ vương đó, nó phải nghe lời những cái tứ thiên vương này. Câu hỏi là tại sao mà ma gọi là ở cõi trời, thế này từ tôi giảng cho quý vị nghe. Thế gian mình ở đó nó rất có trật tự. Giống như mỗi quốc gia họ phải cần có luật, cần có cái lính, cần có cảnh sát. Con quỷ là những cái loài mà âm giới, mà nếu như mà không có người thống lĩnh những cái con quỷ này thì nó tạo rất nhiều vấn đề cho chúng ta. Quỷ là nó đi chung đi phá phách. Thành ra quỷ nó dưới sự điều khiển của quỷ vương. Rồi cái quỷ vương phải nghe lời tứ thiên vương. Thành ra mấy cái chùa bên Đại Hàng, mấy chùa bên Tàu, người ta thờ mấy ông tứ thiên vương này, gọi là họ hộ thế. Rồi cái tầng trời trong dục giới thứ nhì cao hơn một tí đó, gọi là cái cõi trời của Đế Thích là Thiên Chúa đó. Thì quý vị thấy là cái trời, tầng trời thứ nhất cho tới tầng trời thứ nhì là 3, 4, 5 nọ tới cái tầng trời mà cõi trời thứ sáu đó là cao nhất trong dục giới của mình đó, thì gọi là cái cõi trời của ma. Cái cõi trần thứ sáu đó của dục giới đó là của chỗ cái tụi ma và ma vương nó ở. Thành ra mặc dù ma là rất là nguy hiểm, nó rất là ác, rất là độc, nhưng đều tụi nó ở trên cái quả trời thứ sáu của cái dục giới mình. Thành cái quả dục giới mình là cái tầng mà cao nhất á, là cái tụi ma nó ở. Và nó mạnh hơn là Đế Thích, nó mạnh hơn là Tứ Thiên Vương. Hay là những cái người sư đó, người tăng và ni đó, thì mỗi sáng á, chúng tôi công khu phi tụng cái chú Lăng Nghiêm. Thành ra cái người xuất gia là phải thuộc lầu cái tụng cái chú Lăng Nghiêm để mà hộ trì cái cõi này. Còn một người mà tụng được cái chú Lăng Nghiêm thì cái cõi này nó vẫn còn được an toàn. Khi mà không ai còn tụng được cái chú Lăng Nghiêm nữa thì cái cõi này đó, ma quỷ ma nó lộng và nó sẽ muốn tung hoành nó muốn làm gì nó làm, nó phá cái quả sẽ tiêu diệt. À, vì sau khi mà chú Lăng Nghiêm mà thất truyền rồi đó, thì từ ba nó lồng và không ai chống chọi cho nó được nữa, thành ra cuối cùng cái thế giới nó sẽ bị tiêu diệt. Hoặc là ngoại đạo. Ngoại đạo nó nói về những cái tôn giáo mà ngoài Phật giáo. Phật giáo là cái tôn giáo duy nhất mà chuyên môn nghiên cứu về cái tâm của quý vị. Phật giáo là cái tôn giáo duy nhất mà nói rằng nhất thiết vi tâm tạo.
Dạ thưa thầy, Thiên Chúa đối với những người vô sắc giới thì sao, so sánh ra sao thầy? Thiên Chúa đó so với những người ở cõi vô sắc giới đó.
Cái chỗ mình gọi là dục giới, còn cái vô sắc giới với sắc giới là chỗ khác nữa, hai nó không có liền, nó không có, nó khác nhau. Ngoài đạo hay ngoài đạo có nghĩa là những cái người này khi mà có những vấn đề muốn hiểu gì hoặc nghiên cứu hoặc tìm những cái giải quyết thì họ tìm những cái việc đó ở ngoài cái tâm của mình, thành ra mới gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo là đi ra ngoài cái tâm của con người. Nếu quý vị tìm cái giải đáp cho mọi sự trên thế gian này mà quý vị rời cái tâm quý vị đó, thì quý vị sẽ không bao giờ kiếm được cái sự giải đáp, mới gọi là ngoại đạo. Tất cả đó, ở trong cái cõi thế gian này đó, nó khởi từ cái tâm của quý vị. Tốt cũng khởi từ tâm quý vị, xấu cũng khởi từ cái tâm của quý vị. Chúng ta bất cứ cái gì trong thế gian này nó khởi từ cái tâm của quý vị. Hỏi thầy, thầy nói, hỏi ông thầy già cái nói sao, thầy đâu tôi biết được, hỏi ông thầy già sao, hỏi thầy làm cái gì, thầy đâu có biết. Khi một khi cái gọi là được gọi là thầy già rồi, muốn nói gì ai cũng chịu thôi. Một khi mà quý vị lớn tuổi đủ già rồi, muốn nói gì cũng được, thầy cũng chịu hết. Thầy nó trả lời làm sao mà ngừng suy nghĩ, thầy nói là thầy đâu biết ông thầy già không nói gì đó, chuyện của ông thầy già. Họ khi một già rồi muốn nói gì nói, muốn phá thì phá, chấp phá. Nhưng điều khi mà nếu mà hỏi thầy trả lời sao, thầy nói thì ở đây có nhiều cách mà ngừng suy nghĩ. Một cách rất giản dị là luyện thiền, thì cái luyện thiền là có người đang ngừng suy nghĩ. Nhất thiết vi tâm tạo là một cái hàng của dạy từ cái kinh Hoa Nghiêm ra, mà cái đó là một cái sự kiện chân thật, cái chân lý của vũ trụ này. Khi mà nói nhất thiết vi tâm tạo như vậy là quý vị không thể nào hiểu được. Thầy cũng hiểu được luôn đó, thầy hiểu được một tí thôi. Thì nói như vậy chỉ là không phải để mà quý vị hiểu, tại quý vị không thể nào hiểu được, tại cái này cái cảnh giới của Phật. Phật nói như vậy, làm sao quý vị hiểu nổi. Thành ra đều nếu quý vị tu đó, từ từ mở trí huệ, từ từ quý vị sẽ thấy được càng nhiều cái sự kiện nó do tâm tạo, chứ không ngoài cái tâm được. Tới khi càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng trình độ càng cao, thì càng thấy được nhiều cái nó từ cái tâm nó tạo ra. Chứ tới khi quý vị thành Phật rồi, thì quý vị sẽ thấy hoàn toàn 100% tất cả đều vì tâm tạo, do tâm tạo ra hết. Đấy là một cái những cái giáo lý mà siêu việt của Phật giáo mình. Cái không cách nào quý vị hiểu được hết đó. Để nói thì cái dữ kiện thôi, quý vị ngày hôm nay ngồi mà nghe được thôi cái nhất thiết vi tâm tạo đó, là quý vị phước báo nó không thể tưởng tượng được. Có muốn chia sẻ cái câu chuyện về Tứ Thiên Vương. Có người kể chuyện, nói là muốn có cái chuyện chia sẻ cùng quý vị. Là có một cái ông kia bị bệnh, mà bác sĩ không biết là làm sao mà cách chữa được hết đó, cách gì chữa cũng bệnh không xong. Cái tới cái người thầy kia mới nói là cái ông này đã xúc phạm cái Tứ Thiên Vương, thành ra tới cái chùa kia sám hối với Tứ Thiên Vương thì bỗng nhiên trở về hết bệnh. Thầy hỏi ngược lại là cái chùa nào vậy? Đó là chùa Phật giáo là đạo giáo? Đương nhiên là có thể có. Tại vì những cái bệnh là do mấy con quỷ nó tạo ra. Tại vì bệnh là do quỷ nó tạo ra mà tứ thiên vương là làm chủ của quỷ vương, thành ra có thể có ảnh hưởng với những cái bệnh này. Cảm ơn quý vị chia sẻ. Người mẹ tới sám hối thay vì thay thế người con sám hối. Cái đó là rất có lý, tại vì tứ thiên vương là phụ trách những cái quỷ vương, thành ra một tiếng của tứ thiên vương là quỷ vương phải nghe lời. Có ai ý kiến thắc mắc gì không? Cái thế giới này nó có nhiều hơn là quý vị có thể thấy và nghe và có thể tưởng tượng được. Bởi lúc đầu thầy nói quý vị nghe là nghe cho vui rồi thôi, chứ đừng có suy nghĩ. Sự thật nó mấy cái này nó nhiều quá, nó sâu xa quá, mình không thể nào hiểu được. Đó. Trở lại tấm 95, cái tam bảo đó trong thế giới này đó, nó hiện ra, xuất hiện ra để giúp quý vị liễu khổ, đắc lạc và đắc giác ngộ. Thành ra cái tam bảo, mục tiêu duy nhất của tam bảo khắp vũ trụ này, cái tam bảo chỉ có một công chuyện làm thôi, để giúp quý vị liễu cái khổ, đắc giải thoát. Cho nói một cách chính xác, đây là khi nói là tam bảo của tự tánh, đây là nói một cái quan niệm khác mà nó ngoài cái sức tưởng tượng, sự hiểu biết của quý vị. Chỉ cần nhớ những cái danh từ như vậy thôi, tam bảo của tự tánh. Một ngày nào đó quý vị tu, quý vị sẽ thấy được cái này. Lúc đó đó quý vị mới hiểu rằng tại sao ngày hôm nay thầy dạy quý vị là không nên hiểu, không cần hiểu, không cần tìm hiểu. Quý vị có thể nghiên cứu bất cứ gì quý vị muốn, toán học, vật lý, làm rượu hoặc làm tiền này nọ, nhưng đều những cái về cái giáo lý mà cao siêu này, của chẳng như tam bảo của tự tánh, quý vị không thể nào hiểu được đâu. Ta khuyên chư vị thiện tri thức quy tự tánh tam bảo. Phật nghĩa là giác, pháp nghĩa là chánh, tăng nghĩa là tịnh. Ngài mới nói ta khuyên, cái này cái có cái chữ tàu gì chữ khuyên này là quan trọng đó. Khuyên là tại vì tôi biết cái này quý vị không thể nào biết được, không cách nào quý vị hiểu được. Thầy Ngài mới nói tôi khuyên cái này là tại vì quý vị không thể nào hiểu được, nên khuyên quy với tự tánh tam bảo. Khuyên quý vị tại quý vị không thể nào biết được, khuyên tại quý vị không thể nào mường tượng được. Lúc mà quý vị quy với tam bảo tự tánh đó, nó lời lộc quý vị nó lớn không thể tưởng tượng được. Mới khuyên quý vị quy y. Cái tam bảo nó có ba cái thành phần, ba cái phần tố: Phật, pháp và tăng. Phật là một con người, Phật là một cái chúng sanh đã chứng đắc được cái giác ngộ. Phật đã đạt tới cái quả vị đó rồi. Rồi làm sao Phật tới được cái cảnh giác ngộ đó? Ngài tới đó được tại vì có nhờ ý lại vào một cái gọi là cái pháp. Cái pháp. Pháp là cái gì? Pháp là cái con đường. Pháp là cái con đường chánh để cái vị tới đó. Tại sao gọi là chánh? Tại sao là chánh? Cái thằng nhỏ nó đi ai nó cũng cua ai hết đó. Nó đi tới đâu là người ta quên hết cái chuyện nghe kinh giảng kinh, nghe tu hành của thầy. Khổ dễ sợ, cạnh tranh này là tà này, ma này, với ngoài đạo này, với là con nít. Tại sao gọi là chánh? Đó là đúng. Và nó đúng đường. Cái pháp này gọi là chánh tại vì đó là cái phương pháp mà nó có lý nhất và nó có ý nghĩa nhất, nó tương ứng với tất cả những cái định luật trong cái vũ trụ này. Tất cả những cái định luật trong vũ trụ này nó tương ứng với cái pháp của mình. Nói cách khác, cái pháp này là cái trí huệ nó không thể tưởng tượng được. Tại sao mình quy y? Tại cái pháp này, Phật pháp này, là cái pháp này là con đường mà nó ngắn nhất, mà nó lẹ nhất, và nó thẳng nhất để quý vị tới được cái quả vị. Không có nào lẹ hơn cái này hết. Lễ Tam Bảo là gì? Cái chùa mình không có tượng gì Phật gì hết á. Người ta nói mà lại lễ Phật là lễ Phật, Phật A Di Đà, Phật Quan Âm, Phật Đại Thế Chí Bồ Tát, cái đó là trật rồi. Làm sao chúng tôi biểu quý vị lễ Tam Bảo bây giờ? Cái Tam Bảo, những cái hình này, những cái hình tượng này là tượng trưng làm đại biểu cho cái Tam Bảo của vũ trụ này. Quý vị lễ Phật, lễ Tam Bảo tương tự như vậy, thì quý vị đang lễ Phật của cả vũ trụ nữa. Nên mỗi lần cái vị lễ Phật á, là cái vị lễ Phật cho cả vũ trụ, tất cả vị Phật trong vũ trụ này. Quy lễ Pháp là tất cả Pháp trong vũ trụ này. Cái vị Tăng là những Tăng, tất cả Tăng trong vũ trụ này. Nên những cái tượng chỉ là những cái biểu tượng cho cái Tam Bảo của vũ trụ thôi, của Pháp giới thôi, chứ không phải là chỉ lễ mấy cái tượng đó. Những lời mà mình quy Tam Bảo lời gì thầy nói thầy quên rồi, cái trình độ thấp quá thầy trả lời không được nữa. Có những cái lời không thể tưởng tượng được, thầy xin phép mấy thầy mấy cô trả lời giùm. Nói mà là quy như vậy mình được một cái tên quy mà chữ tàu mà không ai đọc được, không ai hiểu được là cái gì hết đó. Chùa mới có cái chuyện đó thôi, không giống ai hết. Cái vị khi quy Tam Bảo như vậy thì đời đời kiếp kiếp á, quý vị có một khi mà quý vị quy một lần, quy Tam Bảo một lần rồi đó, thì một khi mà quý vị mà hoài được mang danh là Phật tử rồi đó, cái Tam Bảo mà đặc biệt chỗ này, thưa quý vị, một khi quý vị mà quy với Tam Bảo rồi đó, thì trong cái vũ trụ này có một cái hệ thống của Tam Bảo, một hệ thống gọi là hệ thống Tam Bảo. Cái hệ thống nó có gì? Nhà băng. Nhà băng, người vua đầu xe, đầu bếp. Đầu bếp nó ăn tao. Chúng tôi có biết bao nhiêu người khắp cái vũ trụ này. Thật ra khi mà nghe cái gì là Phật tử rồi, nghe cái gì là quy Tam Bảo rồi, thấy một cái là hoan nghênh cái vị vào chùa, mời cái vị dùng ăn miễn phí. Tiền thất miễn phí. Hệ thống, cái hệ thống này nó có, nó hữu hình và vô hình. Một cái hệ thống này vô hình và hữu hình, mà nhiệm vụ của họ là bảo vệ cho quý vị, ủng hộ cho quý vị, hướng dẫn quý vị, giúp đỡ quý vị đời đời kiếp kiếp cho tới khi quý vị thành Phật thôi. Bao nhiêu tôn giáo có thể nói được như vậy? Phật giáo mình mới có thôi. Giống quý vị có cái nhãn hiệu trong áo quý vị đó, đó là người Phật tử. Yes, có một cái nhãn hiệu đó. Hỏi Tam Bảo tự tánh là gì, thầy nói thầy cũng không biết, là kệ cứ nghe thôi. Hỏi hẳn không đủ thời giờ giảng quý vị. Còn từ Phật giáo mới giảng quý vị cái chân tướng là cái Tam Bảo. Cái này quý vị không thể hiểu được, quý vị phải đặt lòng tin vào đó thôi. Lúc quý vị mà đắc đạo rồi, quý vị sẽ hiểu nó là cái gì. Chưa đắc đạo đừng có sợ quá, đừng quá sức. Hỏi là quên cái pháp danh thôi sao, thì quy lại gì đâu, chết chóc gì đâu mà sợ. Thầy trong đời đã quy hai lần, một lần một tuổi tại cha mẹ bắt quy. Lúc một tuổi tại ông già mà già bắt quy, tại vì mình có sự lựa chọn, 49 tuổi tại thất tình quá quy đại. Cứ lo này, lo nọ, lo quá sức. Nếu mà Tam Bảo mà gắt gao mà nghiêm khắc, Tam Bảo phải nghiêm khắc, không được cười á. Có người hỏi thầy sao hỏi pháp thầy khi nào thầy cũng cười hả? Người hỏi tại sao thầy giảng pháp thì cứ cười hoài, thầy nói tại vì tôi không thích khóc. Thầy cũng cũng nói pháp mà đã khóc, đã từng. Cái Phật pháp mình đó, nó rất rất là chính xác, nó rất là thực tiễn. Chánh là tại vì nó tương ứng với Phật luật nhân quả. Vì nó tương ứng với luật nhân quả thành ra cái đó là con đường lẻ nhất mà thẳng nhất mà quý vị có thể có tới được. Không có đường nào hơn cái đó được. Tăng là tịnh. Thanh tịnh, tăng là thanh tịnh, là người giữ giới. Thông thanh tịnh, thân thanh tịnh, đủ thứ đó. Nó cũng có lý. Không có bất tịnh. Thanh tịnh là không bất tịnh. Tại sao nó không có bất tịnh? Tắm rửa kỳ cọ nhiều hết. Quý vị biết mấy cái nhà tắm đại hàng á, họ cởi áo quần cái vài xong họ sát về từ đầu tới chân không? Thì nó bây giờ xuất gia không được làm như vậy nữa. Nói tôi nói mà chưa được, nói được sao mà tôi nghe tôi hiểu được. Không có những tư tưởng tà.
Vậy đây là tâm suy nghĩ ngưng hoạt động.
Tình nghĩa là cái tâm mình không có những cái tư tưởng. Khi mà cái tâm cái vị nó không có tư tưởng, thành tình này có nghĩa là cái tâm quý vị nó không có tư tưởng. Khi trong óc quý vị không có tư tưởng gọi là tình. Thì cái tăng gọi là tình có nghĩa là lúc mà không có tư tưởng gọi là tăng tình, mà tăng không có tư tưởng gọi là tăng không tình. Thành nó tăng nhiều khi tình nhiều khi không tình. Thanh tình có nghĩa là không bị cái tham sân si nó ô nhiễm. Là cái tham sân si làm sao nó ô nhiễm quý vị? Thầy có nghĩa là những cái tham sân si đó là làm chúng ta bất tịnh, là tại vì nó tạo ra những cái tư tưởng tham, những tư tưởng sân, những tư tưởng si. Tại vì khi mà quý vị có những cái tư tưởng như vậy thì quý vị gọi là bất tịnh. Câu hỏi là cái tâm không với tâm cái tâm không và cái tâm không có tư tưởng nó giống nhau hay là không? Cái tâm không và cái tâm không có tư tưởng nó có giống nhau là không? Nó có cái tư tưởng không thì nó cái tâm không với là tâm không tư tưởng nó giống nhau. Theo nói nếu quý vị có tư tưởng về cái tâm không rồi thì quý vị vẫn còn cái tư tưởng về cái không rồi. Thế có thể nói là cái tâm không được. Quy thì quy với Tam Bảo, không quy với ông thầy. Ông thầy chỉ là đại biểu cho đại diện cái Tam Bảo thôi. Phật giáo mình cũng có phân biệt gì hết á, quy ai quy cũng được hết á. Hỏi câu hỏi là có một cái người thầy giả đò giận để dạy học trò với người thầy thiệt sự giận có khác nhau chưa nào? Thấy nó hoàn toàn khác nhau, hai ông thầy đều giận hết. Tại vì ông thầy mà giả đò giận để mà dạy học trò mà không giận thì cái ông thầy đó, ông thầy giả dối. Khi mà giả dối sao giận người ta được, dạy người ta được? Ngài Thiên Hóa làm gì gọi à? Chúng tôi cũng bất trước như vậy. Tại cái thời của thầy, thành cái thời của thầy không cần giả đò làm giận luôn nữa, mình không giận nữa, mình giận là giận tỉnh bơ luôn á. Cái người cái Tam Bảo mà không có tư tưởng thì gọi là Tam Bảo thanh tịnh. Cái tâm mà nó trống với tâm, cái tâm không với là cái tâm không có tư tưởng thì là sao? Cái hỏi nó khó trả lời lắm. Và nó tùy cái định nghĩa của quý vị, cái không và cái vô tưởng là cái gì. Vì Phật giáo mình giữa cái tiểu thừa với đại thừa nó cái không với trống nó có định nghĩa nó khác nhau, thành ra khó mà trả lời lắm. Thầy thì khuyên quý vị đừng có nên nghĩ chuyện trống không hay là vô tư tưởng. Tại vì người nào mà cố gắng mà giảng nghĩa cái việc cái phần này á, là những người đã tạo những cái sự hiểu lầm trong tâm của quý vị. Giảng cái việc không có được. Khi mà nói về cái này không phải là cái danh từ không, mà nói về cái trạng thái của cái tâm của quý vị. Cái tâm của quý vị lúc đó, đó nó không thể nào được mô tả bằng một cái danh từ được nữa. Thành muốn người nào mà cố ý mà trả lời những câu hỏi như vậy là người ta không hiểu cái trạng thái đó. Nó không thể nào giảng nghĩa được. Không cách nào mà giảng quý vị được cái chuyện này được hết. Cái mà quý vị hiểu ngày hôm nay đó, nó khác khi mà quý vị sẽ thấy được khi mà quý vị tới đó. Tới đó quý vị sẽ thấy là tất cả những cái quý vị biết trong quá khứ đó về cái không, cái trống này nó hoàn toàn là trật. À, những cái người mà thông minh như cô sư cô Sang Quốc này sẽ giảng cái vị thao thao bất tuyệt. Cái này giảng cái vị không có được. Ta nói cách khác, cái vị có những cái bài tài liệu về cái tâm trống, về cái không, về cái vô niệm, đừng có đọc. Nó hoàn toàn nó chỉ là chữ. Nó toàn là cái trí tưởng tượng người ta không mà. Giảng cái việc không có được. Thành ra bên Phật giáo Zen của người Nhật Bản thích giảng về cái vô niệm. Bên Nguyên Thủy thích giảng về cái tâm không. Mấy cái đó họ không hiểu. Không thể giảng được. Cái này mình có thể giận mà không giận không? Thầy nói thầy chưa kiếm được cách nào hết á. Thầy không kiếm được không nghĩa là không có được. Ông ơi hỏi tại sao Đức Phật dạy là không nên giận. Mà tại sao thầy giận? Thầy nói tại vì thầy không thể nào không giận được. Thành nên thầy phải thành thực thú thật quý vị cái chuyện đó. Học trò thầy mà nó làm lễ một cái là cái tâm thầy nó nổi khùng lên luôn. Thành ra cái vị nói những cái người mà giận mà thiệt ra không giận, nghĩa là họ thiệt ra họ không có giận. Người ta đang khóc, nước mắt chảy ròng ròng, thiệt ra không phải là khóc, không phải là nước mắt cá sấu. Thầy biết cái vị đọc sách là nói là sư là phải không được tham, có sân, có si. Mà thầy nói ủa sao lạ, thầy chưa gặp ông sư nào không tham, không sân, không si hết á. Nói là mình giận thì mình không giận thì mình nghĩ là người ta giận. Làm sao mình có thể giận mà thiệt ra mình không giận? Mình kể chuyện với nhau cho vui vậy thôi. Nhưng em Kim Điền, đừng có nhắc lại. Tất cả mọi chúng ta đó, giận là giận, mà tham là tham. Mình tham, rõ ràng mình tham. Đương nhiên mình giận rồi. Đó là người phàm phu. Đó cảnh giới người phàm phu. Khi quý vị tu rồi tự động quý vị ngày càng bớt tham một tí, bớt sân một tí. Thầy biết tất cả mọi người quý vị tới chùa này tu đó, để ý thế càng ngày càng bớt tham, bớt sân, bớt si. Biểu lý. Ông Tơ nói từ năm trước, ông nói với thầy, con không biết, thầy dạy Phật Pháp mình là mình phải từ bi. Con sẵn sàng từ bi với tất cả mọi người. Có mọi người, con chỉ muốn, con làm được thôi là vợ con, cũng muốn giết đó.
Amen.
Ông công nhận cái đó, công khai cái đó luôn nữa. Thì ông này đó, sao nổ trong 3 năm á, ông này lúc ông tới chùa ông giận dễ sợ lắm. À mà ai đụng ông cắn rồi tức là cho dại mà đụng nó cắn thôi. Ai gặp Billy cũng giả cười giả lả tử tế ông lắm. Rồi bỗng nhiên sau 3 năm từ đầu ông quyết định rằng là mày có thể mình không nên giết vợ mình kiếp này. Rõ ràng không ai dám đụng hết đó. Ông nói sao mày tới tu càng ngày khắc gao với cha mẹ, nói khắc gao cha mẹ tại mình tiêu chuẩn mình cao hơn nhiều. Cái vị tu, trí huệ cái vị nó phát ra thì tự động đó, những tư tưởng tham sân si càng ngày nó càng vơi, nó tự động. Càng ngày nó càng bớt nhiều. Mọi người quý vị tới đây thì thấy chuyện đó hết. Mấy người mới thì không biết nhiều. Okay, tự động. Mình không cần biết Phật tử không Phật tử, ai cũng ngày cần bớt tham sân si. Tôi tự động, quý vị tới một cái trình độ, quý vị không còn tham, không còn sân, không còn si, hoàn toàn không còn. Ngày đó quý vị tự động sẽ không còn tham, không còn sân, không còn si nữa. Tự động quý vị sẽ tới đó. Anh tới cái trình độ mà người ta tới, ta mắng nhiếc cái vị cũng coi như là không. Mắng nhiếc cũng là không. Cái lời nói chỉ là không thôi. Thì lúc đó là cảnh giới, không mà Phật giáo mà nói thế đó. Tâm mình là không rồi. Nó lý do nó không có tham sân si là tại vì không còn cái ngã nữa. Nếu không còn có ai, thì ai mà tham, ai mà sân, ai mà si bây giờ đây? Cái không bên Phật giáo mình gọi là không có ngã, vô ngã. Không còn ai nữa hết á. Không có ai tham nữa. Không có ai sân nữa. Đó là cảnh giới của một người tứ quả la hán hoặc là bích chi Phật. Nên Phật giáo mình mô tả rất chính xác là cái cảnh giới không của nó là cái gì. Cái không đó là không có cái ngã. Tại vì nếu khi vì không có ngã thì còn sao có tâm được. Cái tâm mà nó không á, thì khi vì không ngã thì còn có tâm gì nữa đâu. Làm sao mà nó không được nữa. Hỏi nhiều quá. Thành Phật giáo mình chính xác dễ sợ. Không, Phật giáo mình gọi là không ngã, vô ngã, nó gọi là cái không. Thành ra bên Phật giáo rất là chính xác. Khi quý vị hiểu cái không, được cái không rồi đó, thì không có ai tham nữa, không ai thèm nữa, không ai giận nữa. Một khi mà quý vị gạt được cái bản ngã cái vị rồi, cái vị không còn giận, không còn tham, không còn si, không còn gì nữa hết á, thì lúc đó cái cảnh giới đó nó rất là khoái lạc, nó sung sướng hơn tất cả cái gì cái vị hưởng thụ trong cái thế gian này. Tại chúng tôi được bị dụ, cứ nghĩ rằng là được tới mình tu, nhưng mà tới đó mình còn hay hơn là ăn ngon, hay hơn là mặc đẹp, còn hay hơn là ở nhà sang nữa. Thành cái người Phật giáo, Phật tử mình biết á, mình tới đó chứ mình không nói. Mình tới để mình hưởng cái đó, chứ mình đâu nói người ta làm gì. Tại vì nói về những cái chuyện đó sẽ cản trở, sẽ làm quý vị không thể nào tới đó được. Thành những cái người mà người ta cứ giảng về cái không, biên sách về cái không, soạn sách về cái không, là những người không bao giờ tới được cái không đó hết. Và những cái người mà hỏi về cái không nó cũng không bao giờ tới được hết. Thầy nghe là hơi phiền não một tí. Mấy cái người khi mà ta không có ngã rồi, tao nói, tao nhìn tới mình tao nói, một khi mà cái người tới không ngã, tao nói, quý vị có biết không, khi mà quý vị thấy khổ đó, thiệt ra cái đó tưởng tượng thôi. Mấy cái người đó nói không có khổ đâu, thiệt ra nó tất cả là không hết á. Quý vị thấy không? Người ta đối với những cái người có trí huệ như vậy, người ta nói là không, ta không thấy gì hết á. Mình như thế thì nó lại ngược lại, tôi nói đối với ông là không, nhưng đối với tôi nó có thật dễ sợ lắm. Thành ra giữa cái người A-la-hán á với chúng ta đó có cái sự cách biệt. Ông A Hán nói có đau cái chân, đau chân gì đâu, đau gì đâu. Mình mới nói trời ơi, chân tôi nó thiệt sự nó đau dễ sợ, thấy nó đỏ không? Thấy người Bồ Tát hiểu như vậy. Bồ Tát biết rằng nếu mà tôi muốn giúp cái người tham này đó, muốn muốn giúp cái người mà tham lam này. Mình thì nó nói là không được. Làm cái gì bây giờ? Cái Bồ Tát mới hiểu, cái người phàm phu chúng ta thấy cái đau là sự thật. Nó tham, nó sân, nó si. Cái Bồ Tát khác với người cái chỗ đó, tới cái quả thế gian này, cũng bất chước, mình tham, cũng sân, cũng si, ta gọi là đồng sự. Cách duy nhất mà giúp họ là bằng cách làm như người ta như vậy thôi. Thành họ cũng như chúng ta, họ cũng trở thành tham, cũng sân, cũng si để có cơ hội mà giúp chúng ta. Nghĩa là sao? Thành họ phải gánh dùng cái tham, cái sân, cái si của mình. Mình mới có thể bớt cái tham, sân và si. Có người gánh cái đó chứ. Quý vị nghe hiểu không? Nếu không làm, không giúp quý vị được, không giúp chúng ta được. Thành nên câu hỏi là như vậy, cái người ta giả đò giận, giả đò ngu, giả đò tham hả? Đấy đâu có chuyện đó, họ phải thiệt sự tham, họ thiệt giận, họ sân để họ gánh cái nghiệp báo đó cho quý vị chứ. Phải có người tham, có giận, có người sân chứ. Họ khổ, thay mặt chúng ta khổ. Tấm 97. Đối với tiểu thừa đó, cái định nghĩa của tình đó là họ giữ giới. Ta nói về phương diện đại thừa đó, nói về cái tình đó, thì họ mình hiểu rằng nguyên thủy của nghĩa tình là họ giữ giới đó, theo cái định nghĩa của cái giới luật với thanh tịnh bên giới luật. Nhưng thì thiệt ra đó, đó là tại vì đó cái định nghĩa eo hẹp của cái tình thôi. Cái tình là cái cảnh giới mà không có tư tưởng. Cái tình này nó vượt qua cái dữ giới rồi. Thành ra những cái người mà nói mà nghe cách chẳng nghĩa của họ là tình không tình, biết ngay là cái trình độ hiểu biết họ Phật pháp là gì. Lúc trước thầy lúc bắt đầu tu đó, thầy cũng theo cái hiểu biết như vậy, cái nói là tình tức là giữ giới. Thầy mới hỏi nếu như mà giữ giới thì muốn giữ giới thì về muốn tình thì phải giữ giới đó, thì làm ơn giảng tôi biết là cái giữ giới là ra sao. Thì thiệt ra là thầy mà sau này thì mới đi kiếm những chỗ để học về cái giới đó, thì giới luật đó, thì mới thấy rằng phát giác là những cái chỗ mà chỉ nguyên thủy mới có những cái trung tâm mà dạy về giới luật thôi, mà bên đại thừa mình có chỗ nào dạy. Ngược lại nghe chùa ngày tiếng hóa đó không có bỏ thì giờ ra cái nhân tài ra để mà giảng học nghiên cứu chi tiết về cái giới. Lúc trước thầy tưởng lầm cái đó là sự sai lầm, nhưng mặc dầu đệ tử ngài Tiến Hóa là họ không hiểu về giới luật của Phật giáo mình, họ không biết đâu, họ không biết những cái giới, họ biết một số giới luật thôi, còn đại đa số những giới luật họ không biết. Mặc dù đệ tử ngài Tiến Hóa họ không có biết giới luật, nhưng đều họ vẫn có thể đắc được giác ngộ và vì như vậy trở thành thanh tịnh. Mà ngược lại những người mà chuyên môn nghiên cứu những cái giới luật lại không thanh tịnh, họ không thanh tịnh bằng đệ tử ngài Tiến Hóa. Thầy nói một cách cho chính xác chứ quý vị nghe, thầy hiểu cái hiểu biết eo hẹp của thầy cho thầy thấy rằng mình bắt đầu thanh tịnh bằng cách giữ giới. Sau khi giữ giới rồi muốn đi xa hơn nữa thì phải muốn tới giác ngộ thì phải, khi mà quý vị tới trình độ giác ngộ rồi thì nó đi quá vượt quá cái giữ giới này. Đó bằng chứng của cái đạo tràng ngài Tiến Hóa, đệ tử ngài Tiến Hóa. Thầy mới định nghĩa là tình này nó vượt qua cái giữ giới. Mà những cái người chuyên môn nói là phải giữ giới này này nọ đó, thì những người đó chỉ là tiểu thừa thôi, tại vì họ chưa hiểu được cái chiều sâu của cái giới. Bên tiểu thừa ta nói là giới định huệ, phải có giới mới có định mới có huệ. Thì bên đại thừa mình là sao? Thầy nói đại thừa mình không có cái trật tự nào hết đó. Bắt đầu bằng giới định huệ, Khi mà tâu huệ rồi đó, bắt đầu đạt tới tâu huệ rồi là bắt đầu không còn cái trật tự nào nữa hết. Thế đúng ra là mình bắt đầu với giới định huệ, nhưng đều không phải theo như người nguyên thủy ta hiểu đâu. Không phải giới định huệ của người nguyên thủy hiểu đâu. Cái giới định huệ này, cái giới định huệ của Đại Thừa. Thành ra cái nguyên thủy nó, cái Đại Thừa nó một trời một vực. Thành ra cái Phật giáo mình giới luật về gì đó, cái tam tạng đó, bên nguyên thủy không có cái thể nào hiểu nổi cái chiều sâu của nó. Đức Phật dạy nó vô tận vô biên.